Pháp Hòa tiếp tục đọc quý vị nghe cái phần ở trong quyển Luận Đại Trượng Phu. Thì hôm nay mình tiếp tục nghe cái bài thứ tư, Người xin giúp cho người cho. Lâu nay bình thường á, ai mà tới xin á, thì cái người cho thành cái người gì? Cái người cho là người giúp, phải không? Còn cái người tới xin là người xin giúp, còn người kia là người giúp. Nhưng mà ở đây ngược lại là người nào mà tới xin mình á, là người đó là người giúp cho mình. Bây giờ theo tinh thần Bồ Tát thì người tới xin mình thì người đó giúp mình như thế nào? Có tâm đại bi mới ở được trong sinh tử, bố thí đủ cách cứu khổ chúng sinh, được như thế mới gọi là khéo ở trong sinh tử. Cho nên Đức Phật được gọi là một vị thiện thể, tức là cái người khéo vượt qua ở trong cái cõi khổ, nhưng mà Ngài rất khéo để vượt khổ. Cho nên Ngài được gọi là bậc thiện thể. Thiện là khéo. Thiện là khéo. Ngài rất là khéo. Còn mình cũng vậy, ở trong sinh tử nhưng mà khéo lèo lách, tùy phương tiện, tùy hoàn cảnh mà giúp đỡ cho người, thì được như vậy thì là cái người có tâm đại bi ở trong sinh tử mà cứu khổ chúng sinh, được như thế được gọi là người khéo ở trong sinh tử. Bậc đại trượng phu phước trí đem tâm đại bi đưa tay bố thí cứu vớt những kẻ chìm đắm trong bùn lầy nghèo nàn mà tự họ không thoát ra được. Thì mình nếu là người trượng phu, tức là người có sức mạnh, có đại bi tâm, thì phải đưa cánh tay của mình ra, kéo những cái người đang đau khổ ra khỏi cái biển khổ. Tâm đại bi có thể thực hành bố thí vĩ đại, dập tắt lửa đau khổ vĩ đại của chúng sanh. Chúng sanh thì rất là nhiều khổ, cho nên mình phải có cái tình thương cho lớn, cho rộng. Giống như Ngài Duy Ma Cật á. Ngài Duy Ma Cật á, Ngài mới nói rằng, khi nào mà tôi thấy chúng sanh bệnh thì tôi bệnh, chúng sanh mà khổ thì tôi cũng khổ. Nói như vậy không có nghĩa là mình bị người ta chi phối, nhưng mà đó là do cái tâm đại bi của mình. Còn mình á, mà coi cải lương của mình khóc á, ở trong phim mà nó khóc á thì mình cũng khóc theo á, thì cái đó không phải là đại bi tâm, mà cái đó là do gì? Dính mắc. Còn đối với bậc Bồ Tát á, thì Ngài không có phân biệt. Các ngài thấy rõ là cảnh khổ. Còn cái khổ ở trong kia đó là mình biết là giả mà. Mà nếu mà khổ mà khóc mà không mùi á, quý vị đâu thèm coi. Mà nó khóc mùi chừng nào á, thì quý vị ngồi ngoài này quý vị khóc theo. Biết là giả nhưng mà vẫn khóc. Mà khóc cái đó không phải do cái đại bi tâm, mà do cái xúc cảm, do cái sự dính mắc hình tướng của mình. Còn bậc Bồ Tát thì thấy rõ cái khổ của chúng sanh mà họ khổ. Cũng như mây nhiều mưa lớn trừ diệt nắng hè, sấm đại bi nổ xét bố thí. Cái sấm mà là cái thể, nhưng mà đưa ra cái dụng là mình thực hành. Cho nên cái sấm đó nó được nổ ra thành cái xét bố thí. Nếu mình không có tâm từ bi thì không thể nào mà mình cho được hết. Mình cũng đại bi á, nhưng mà mình đại bi chưa có tâm Đà La Ni. Mình thiên thủ thiên nhãn và vô ngại, nhưng mà thật sự ra mình thì cũng còn hữu ngại chút, phải không? Cho nên là thiên thủ thiên nhãn, hữu ngại thì đại bi, nhưng mà chưa có tâm Đà La Ni. Vì vậy cho nên tại sao mà Đức Bồ Tát có nghìn tai nghìn mắt? Nghìn tai nghìn mắt là thiên thủ thiên nhãn, là tượng trưng cho từ bi và trí tuệ của các ngài ở trong cái biển sinh tử mà rất là khéo léo. Cho nên quý vị thấy mỗi một cánh tay Đức Chuẩn Đề đó, mỗi một cánh tay là cầm một bảo vật, cầm linh, cầm tích trượng, cầm này cầm kia, những cái bử mà những cái chân bử đó là để nói lên ý nghĩa gì? Tức là tùy chúng sanh, tùy phương tiện mà dùng những cái hình tướng để mà giáo hóa. Rồi cái tay đó là tượng trưng cho tình thương, cứ giúp tầng lớp nghèo khổ ra khỏi sự nghèo nàn tối tăm, dùng nước mưa bố thí vĩ đại mưa xuống lợi ích tất cả, thì sự bần cùng không còn tồn tại ở đâu được nữa. Cho nên khi Bồ Tát vì cứu giúp chúng sinh mà bố thí thì ma và bè đảng của ma đều ganh ghét lo lắng. Đối với vị đó là ma gì? Khi mà cái người mà có cái tâm từ bi biết bố thí á, thì rất nhiều ma nó ghét, nó ganh. Ma gì? Ma phiền não, ma tham lam, ma ganh tị, ma hẹp hòi. Những con ma đó nó ghét lắm. Tại vì nó đó là nó ở trong, nó luôn luôn nó rình rập, nó muốn xâm chiếm mình. Thấy không? Ví dụ mình muốn cho ai đó thì tự nhiên có một phút nào đó nó thấy mình yếu đó, nó chen vô, nó nói thôi cho làm chi vậy, cho chi nhiều vậy, cái rút lại. Thay vì nãy định cho 10 đồng rồi, nhưng mà tự nhiên con ma đó đó nó rút lại, nó nói thôi cho 5 đồng thôi. Hay là nhớ trực lại, thôi không được, cái con nhỏ này bữa đó nói chuyện nghe khó ưa quá, thành thử ra bữa nay có cho ít thôi, cho tượng trưng thôi. Thì cái đó, đó là những con ma đó nó đang ở tiềm ẩn ở trong lòng của mình mà nó chờ cơ hội nó lóe ra thôi. Vì vậy cho nên khi Bồ Tát cứu giúp chúng sanh mà bố thí thì ma và đè đảng của ma đều ganh ghét và lo lắng sợ lắm, khổ não và tức giận. Họ khổ não, họ tức giận. Khi Bồ Tát thực hành tài thí pháp thí vô tận thì tham lam và tật đố đều kinh hãi kêu gào khiếp sợ. Tại hôm trước mình học rồi, mình nói người nào mà trang trải cái lòng ra mà cho người, giúp đỡ cho người bằng mọi hình thức, bằng mọi phương tiện mình có đó, thì cái người làm được như vậy thì người đó đang thực hành cái tâm đại bi, và người đó đang diệt trừ cái tâm tham lam ích kỷ ở trong lòng của họ. Phải không? Cho nên á, người Phật dạy người nào mà nhiều tham dục, nhiều người nào mà tham lam nhiều thì người đó phải tu bố thí nhiều, phải giúp, phải tu cái hạnh ban cho. Cho nên khi mà thấy mình mà bố thí tài thí pháp thí mà vô tận như vậy á, thì tham lam và tật đố đều kinh hãi kêu gào khiếp sợ. Từ bi che thân thể, trí tuệ làm mắt sáng, bố thí làm khí giới, Bồ Tát như một thủ lãnh quốc gia hàng phục kẻ xâm lăng tàn bạo. Người tu thì phải có từ bi, phải có trí tuệ, đó là những cái khí giới của mình. Còn mình á là gì? Mình là một kẻ lãnh thổ quốc gia. Mà kẻ lãnh thổ thì phải có đầy đủ binh khí trong tay, là binh khí của từ bi, binh khí của trí tuệ. Người tu là phải có những cái binh khí đó để mà giữ vững cái thành trì của mình. Còn mình tu mà không có những cái binh khí đó, đó thì mình tu không tới đâu hết. Là bởi vì ai nói gì mình cũng nghe, ai hướng, ai kêu tu sao mình cũng tu hết á. Giống như ví dụ như nói tôn sư phụ lên làm thanh là gì, vô thượng sư, dẹp hết hình ông bà thờ đâu được thời gian, cái sư phụ đi có chồng, cái thấy sư phụ hết linh, cái dẹp sư phụ xuống đưa Phật lên. Thì như vậy thì cả đời tu hành không được gì hết. Hay là mình tu trong 7 cái thất giác chi đó, thì có một cái thất, có một cái điều là phải trạch pháp, tức là phải chọn pháp. Trong thất giác chi đó, thất bồ đề phần đó, thì cái đầu tiên là trạch pháp, là phải chọn pháp môn tu. Mà trạch pháp rồi phải làm gì? Trạch pháp xong rồi phải tinh tấn. Rồi từ đó nó mới đi tới những cái giác chi khác. Người mình là một kẻ lãnh thổ quốc gia, cho nên mình là có cái bổn phận lớn lắm, phải có những cái binh khí, phải suy nghĩ cho kỹ những cái điều người ta hướng dẫn mình. Tâm đại bi như cung, sự bố thí như tên, trừ diệt giặc bần cùng, không còn tồn tại chỗ nào nữa. Từ bi như rễ chắc, ái ngữ như thân cây. Quý vị nên nhớ rằng hôm trước mình có nói tới vấn đề ban cho, bố thí đó. Không có nghĩa là khi nào có tiền của mới gọi là bố thí. Mà quý vị có thể bố thí cái gì? Bố thí cái hành động, bố thí nụ cười. Bây giờ nói một bố thí thì mình nghe có vẻ mình là cái người ở trên, người kia có vẻ thấp kém quá. Bây giờ mình dùng một danh từ khác nữa là ban cho. Bây giờ một cái người kia họ lầm lỗi với mình, họ ăn năn, họ hối hận, mình chỉ cần mà xả bỏ cái lỗi lầm của họ thôi, đó cũng là một hạnh ban cho. Mình tha thứ được người khác cũng là một sự bố thí. Chứ không nghĩa là cầm tiền, cầm của ra cho người ta thì mới gọi là bố thí. Mà không cần người kia tới xin lỗi mình nữa, mà ngay tức khắc khi cái người kia lầm lỗi, tha lỗi liền được cho họ đi, tức khắc làm được cái việc đó cũng là cái hành động của bố thí. Chứ đừng không cần phải người kia tới xin lỗi mình. Như vậy thì từ bi như rễ chắc. Bởi vì người tu mà không có tâm từ bi thì không làm được gì hết. Người tu mà không có từ bi thì tu hành nó không tinh tấn. Người tu là phải có từ bi. Hay nói một cách khác hơn là người Phật tử là phải có từ bi. Bởi vì đạo Phật là đạo từ bi, đạo trí tuệ, nhất định phải có từ bi. Ái ngữ như thân cây. Ái ngữ là gì? Ái ngữ là những lời nói đẹp, những cái lời nói cho nó đàng hoàng. Mà ái ngữ không có nghĩa là lời nịnh. Nịnh không phải là ái ngữ. Ái ngữ là lời nói, cái người nói chuyện đàng hoàng và có suy nghĩ. Nói như thế nào cũng cùng một cái ý nghĩa, nhưng mà người nghe, người ta nghe người ta dễ chịu. Thí dụ quý vị muốn chỉnh ai, quý vị muốn xây dựng cho ai, thì thay vì mình tới mình nói một cách rất là thẳng thừng, bây giờ mình nói một cách khác, nó có ái ngữ hơn. Em ơi em, hay là chị ơi chị, mình nói cái này chị nghe chị đừng buồn, nhưng mà đây là chị em mình xây dựng với nhau. Hay mình nói, tự nhiên cái người kia họ nghe, họ dễ chịu liền. Là bởi vì đây là không phải là mình dạy đời, không phải là mình sửa lưng, nhưng mà đây là cái sự giúp đỡ. Cho nên ai mà có thực hành được cái ái ngữ như vậy, xây dựng người như vậy, ở trong cái pháp lục hòa đó, người ta gọi là giới hòa đồng tu. Ví dụ bây giờ một cái em Phật tử nó vô chùa, nó đâu có biết gì, nó gặp thầy cái lại nó câu cổ nó hai thầy, thí dụ như vậy đi. Nhưng mà nếu mình muốn xây dựng nó thì mình đợi có thể nào một lúc nào đó đang đứng ở đâu đó mình lại mình nói nhỏ xây dựng. Nhưng mà thật sự thì mình xây dựng, nhưng mà từ từ nó C2 là đỡ rồi, còn nhiều khi rủi nó không C2 rồi sao, nó không có chào rồi sao, phải không? Thành tử muốn cái gì cũng đều dùng cái ái ngữ. Mà người có ái ngữ được là do người đó có cái tâm từ bi và trí tuệ trong lòng họ. Cho nên có từ bi họ mới nói được những lời nhẹ nhàng. Có trí tuệ cho nên họ mới suy nghĩ chín chắn cái lời họ nói. Cho nên ái ngữ như là thân cây, còn từ bi như rễ cây. Mà rễ cây thì nó đưa lên cái gì? Cái thân cây, nhánh cây, lá cây và trái cây luôn luôn tươi và đẹp và tốt. Nhẫn nhục như nhánh lá. Ái ngữ như thân cây, nhẫn nhục như ánh lá, như nhánh lá. Bố thí như hoa trái, trí tuệ như gió mạnh, thổi rụng hoa quả, bố thí no đủ cho người nghèo khổ. Họ đưa một cái cây mà đưa ví dụ như vậy. Tâm đại, từ bi như rễ chắc, ái ngữ như thân cây, nhẫn nhục như nhánh lá, bố thí như hoa trái, trí tuệ như gió mạnh, thổi rụng hoa quả, bố thí no đủ cho người nghèo khổ. Thưa đại chúng, cái người nghèo khổ ở đây, như thí dụ như ở đây nè, cái người mà có nhẫn nhục, cái người kia mà không có nhẫn nhục á, họ cũng là một người đang nghèo khổ đó. Họ nghèo khổ cái sự nhẫn nhục, họ nghèo khổ cái tình thương, họ nghèo khổ người cảm thông. Có một cái cô nọ, cổ lên đây, cô ở cả buổi, rồi cuối cùng cô gặp xong rồi cô mới nói chuyện. Hay trước đó thì bà cũng đã từng nói chuyện với cô đó rồi, thì cô đó thì không có được hạnh phúc ở trong gia đình. Và thật sự ra cái niềm đau nỗi khổ của ai á, của cổ đó, cổ không có thể nào cổ nói được cho một người nào khác ngoài thầy. Cho nên là khi nào mà cái khổ của cổ á, là cổ chỉ lên đây cổ nói thôi. Là một người như vậy cũng là một người đang nghèo khổ đó, nghèo khổ cái người cảm thông, nghèo khổ cái người chia sẻ. Như vậy thì đối với một cái người mà có tâm từ bi á, thì không cần phải bố thí cái gì khác hơn. Mà nếu người ta đang khổ mà người ta cần một giờ đồng hồ để cho mình ngồi đó cho người ta trút cái tâm sự đó, thì cũng bố thí cái giờ đó cho họ. Mình ban cho họ một giờ đồng hồ đó. Một giờ đồng hồ họ có tiền nhiều lắm, nhưng mà có thể là họ cũng là đang một người rất nghèo. Nghèo lắm. Họ nghèo cái gì? Họ nghèo cái giờ nghỉ ngơi. Họ nghèo cái giờ nghe kinh. Họ nghèo cái người nói Phật Pháp cho họ nghe. Bởi vì họ là người mà làm ăn, thì đi đâu họ cũng gặp dân làm ăn không à.
Mà hãy dân làm ăn thì mở miệng ra thì gì? Là phải điêu cái này, điêu cái kia, phải không? Bàn qua tính lại, còn rốt cuộc có không ngoài hai cái chữ tiền với bạc. Cho nên họ có bao giờ họ nghe được một câu Phật Pháp nào đâu. Mà trong khi đó mình thấy họ rất giàu. Nhưng mà thiệt sự, nếu mà nhìn theo cái tâm đại bi đó, thì họ là một người đang nghèo. Họ nghèo Phật Pháp. Chứ còn mà mình à, cho nên cái người nào mà họ khổ đó, mà họ cần mình á, quý vị cũng nên cho họ một giờ, cho họ nửa giờ. Có đôi khi ở gần họ mà không cần nói một câu nào hết, chỉ cần ngồi đó cho họ. Có khi họ chỉ cho họ mượn cái vai mình á, rồi họ khóc. Hay là mình ngồi đó cho họ khóc cho mình nghe. Mà thầy trụ trì hay nói là ông Huy Cận ông nói đó, vì à, cây dài bóng xế ngẩn ngơ, rồi sao nữa, hồn em đã chết hả, mấy mùa buồn đau. Phải không? Phải vậy không? Vai anh em hải tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Sầu làm sao mà nghe được, nhưng mà sầu mà nó rơi cái bịch xuống á, phải không? Thì là một cái sự bố thí cao tột của Bồ Tát rồi chứ gì nữa. Cho nên ông Huy Cận chắc cũng là một bậc Bồ Tát đó, phải không? Mà Bồ Tát trong đường tình. Ta vai anh em hải tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Em khổ lắm hả em, vai anh đây nè, dựa đi, khóc đi, à khóc nhiều đi cho anh nghe. Mà anh em mà khóc được nhiều là anh thấy em khỏe lắm rồi đó. Đó là bố thí chứ gì nữa. Đó, sầu riêng còn đâu. Thành thử quý vị làm sao mà chia sẻ được cái muối sầu riêng đó đó. Từ bi như trăng rằm, bố thí như ánh sáng, người xinh như hoa quỳnh trong đêm trường sinh tử. Sự xuất hiện của Bồ Tát như trăng rằm, đưa ánh sáng làm nở hoa quỳnh. Người xinh như hoa quỳnh, còn chúng ta có từ bi, có sự bố thí, cho nên từ bi như trăng rằm, bố thí như ánh sáng. Còn người xinh thì như đó hoa quỳnh, thường thường là hoa quỳnh nở ban đêm. Vậy cho nên hoa quỳnh mà ở trong cái đêm tối thì khó nở lắm. Mà nếu mà có được ánh trăng, có được ánh sáng của trăng thì làm cho hoa quỳnh nở đẹp và thơm. Thì cũng như vậy, người tu nếu mà có từ bi, có bố thí thì giúp cho cái người nghèo khổ kia họ bừng sáng lên. Có cái cô đó mà cổ à, chồng cổ bỏ cô đó, rồi cô buồn, cô khổ, rồi trong xóm, hàng xóm mới xúi cô làm cái này, làm cái kia, bày cho cô. Cổ lên, cổ gặp Pháp Hòa, cổ mới kể Pháp Hòa, ngưng liền. Không có được, cô không có được làm cái này, cô không được làm cái kia. Bây giờ ổng mà đối xử với cô xấu chừng nào á, thì cô phải tốt với ổng chừng đấy. Ai cha, cái bài kinh đó mà cổ thực hành bây giờ nó linh nghiệm rồi quý vị. Cách đây chừng tuần cổ pho lên, cổ mừng quá, cổ nói thầy ơi, ổng chịu về nhà, ổng ngủ rồi. Nhưng mà ổng còn đi, hồi trước là đi ngày đi đêm, không có bao giờ về. Nhưng bây giờ ổng về rồi. Ổng về rồi cái thì, ổng về xong rồi cái thì ổng mới, bây giờ á, giờ tôi đi đâu đi, nhưng mà tối thì tôi về nhà tôi ngủ. Cái bà mới nói, vậy thôi ở nhà luôn đi ông. Bà ổng mới nói, đừng có được voi đòi tiên nghe. Đó thì nói như vậy, cái thì cổ phôi cổ nói bây giờ làm sao thầy. Pháp Hòa nói, ờ ổng nói đúng rồi. Ổng mới nói, tôi biết là bà có người ở phía sau á, chứ không thôi bà dễ vậy bà làm được mấy cái chuyện này. Cái thì cổ mới nói rằng, tôi nói thiệt với ông á, nhiều người bày cho tôi á là phải lạnh với ông á. Bà mà lạnh với tôi là tôi bỏ bà 8 kiếp rồi. Nhưng mà tôi nhờ một người khác không cho tôi làm mấy cái việc lạnh này. Người đó bắt tôi là phải làm những cái việc ngược lại. Ông nói, ờ, cái người đó đúng ý tôi á. Như vậy thì mình mới thấy được rằng, cái người mà họ đang ở trong cái tối tâm như vậy, mà nếu mình nói thôi, chúng tôi là cái người tu, chúng tôi không có nghe cái chuyện đời. Quý vị nếu muốn đời thì quý vị ra đời mà nói. Còn chúng tôi đây tu, chúng tôi không nghe những cái chuyện như vậy. Như vậy thì chúng ta không phải là ánh trăng giúp đỡ cho hoa quỳnh nở trong ban đêm. Người ta là một cái đóa hoa quỳnh đang ở trong cái đêm trường. Người ta như một cái chiếc bè, một chiếc ghe mà đang ở trong giữa biển khơi mênh mông. Mà nếu mà một cái ngọn hải đăng nào xa xa đằng kia chỉ cần lóe lên một chút mà cho họ định hướng họ trở về, quý vị thấy cái đó có tốt hơn không? Người ta đau khổ cái tinh thần á, còn khổ hơn là nghèo khổ tiền, khổ bạc. Mà nhất là ở xứ này, có ai đói đâu. Bắt quá thì không dư thôi, chứ còn đói thì không đói. Tại vì ở đây, không có tiền thì ăn welfare, chính phủ nuôi, đủ ăn. Nhưng mà cái tinh thần thì chính phủ không cho được. Nghèo tinh thần chính phủ không cho được. Bố thí chính phủ không ban bố được cái chuyện đó. Mà cái đó chỉ có cái gì? Chỉ có pháp dược mà thôi. Mà pháp dược đó ai làm? Đó là những pháp sư. Quý vị đừng hiểu lầm pháp sư là những, ở đây có nghĩa là cái vị chuyên nói pháp đâu nha. Ở đây Pháp Hòa muốn nói pháp sư là gì? Tức là cái người mà đang thực hành pháp dược, người mà đang huân tập pháp dược rồi đem chia sẻ pháp dược đó cho người đang bệnh. Chứ Pháp Hòa không nói cái danh từ pháp sư là cái người thăng tòa thuyết pháp. Mà tất cả chúng ta ở đây là gì? Là mỗi một vị pháp sư. Tất cả chúng ta ngồi đây là một vị pháp sư. Chúng ta phải làm như thế nào để đem cái pháp dược đó ban bố cho những người đang nghèo khổ. Mà cái nghèo khổ của họ là cái nghèo khổ tinh thần, từ bi, trí tuệ. Họ bối rối. Và đôi khi chỉ cần mình làm được cái việc đó thôi. Quý vị thấy vậy, nhiều khi á mình không có giúp được người á, cho nên quý vị thấy cái niềm vui không có, phải không? Mà khi mà quý vị khuyên ai mà họ thành công được trong cuộc sống họ, cái niềm vui đó nó vui lắm. Nó vui lắm. Cho nên hôm trước rồi, sáng sớm nghe cái cô đó, cổ phone đó, cổ nói chuyện như vậy, cái tự nhiên mình thấy ít ra mình cũng làm được một việc gì rồi. Hồi sáng này có một cô đệ tử Tây, cổ lên đây là cổ đang học về cái ngành nhiếp ảnh đó, cho nên là cổ phải thực hiện 15 tấm hình của 15 kiểu để mà làm một cái bài luận, bài giống như là một cái dự, mình gọi là luận án, đại khái là vậy đó, để mà trình bày khi ra trường. Thì cổ chọn cái tu viện của mình để cổ làm một cái bài, cái dàn bài và nộp bài, nộp cho cái bài thi của cô. Thì sau khi mà làm mẫu cho cổ chụp hình xong đó, mấy em rài, mấy thầy, mấy cô chùa đều làm mẫu dữ lắm. Một bữa mà cổ lên là cổ đem nào đèn đuốc ô, cổ dàn cả buổi cả ngày trời, rồi cổ bắt mình phải đứng nghiêng dày, đứng ngóc kia thành thử đâu. Mà cổ tội thôi, thấy nó đang đi học rồi mình cũng ra mình chịu khó mình làm mẫu cho nó. Thì sau khi bữa nay là ngày cuối cùng của chị nè, chị chụp tấm mấy tấm hình cuối cùng xong á, chị mới nói, chị mới là mình đang ngồi mình quét dọn và sắp xếp bàn thờ, cổ mới lại cổ nói nhỏ, ông xã cổ ngồi đằng kia, cổ lại cổ nói: thưa thầy, từ ngày mà đi nghe giảng của thầy mỗi thứ sáu á, có nhiều cái buổi nói chuyện của thầy á, tôi tưởng là thầy đang nói chuyện với tôi chứ không có ai khác. Bởi vì những cái gì mà thầy nói đó là tôi có hết. Mà trong buổi tối hôm qua, trong khi mà ngồi như vậy, thì Pháp Hòa nói tới những cái việc gọi là bản lai diện mục á. Ngồi thiền là để thấy cái bản lai diện mục á. Mà Pháp Hòa nói cái bản lai diện mục của mình như thế nào là mình phải biết. Chứ không phải Phật tánh không đâu, biết đâu chừng á, Phật tánh mình nó đâu mất tiêu rồi, nhưng mà cái bản lai diện mục của mình bây giờ đây nè, là cái bản lai diện mục của đau khổ cùng tột. Phải nhận diện được cái bản lai diện mục đó, dù là nó đẹp hay nó xấu, phải thấy cho rõ nó thì mới được. Thì nhìn xuống thì có đâu thấy một cô đang ngồi ướt hết con mắt, đỏ hoe. Tức là khi mà đá động tới cái khổ đó, thì đụng được cái, bấm đúng cái nút ở trong lòng của cô, bấm đúng cái nút như vậy. Giống như tuần rồi mà cái cũng bài bố thí đó, giảng xong xuống có một cô gặp liền, thấy không? Cho nên đúng nút. Đúng nút. Cho nên cái người mà họ đang ở trong tối tâm như vậy thì chúng ta cần phải có mặt. Cho nên một Phật tử nào, một bạn đạo nào của mình đó, mà họ khổ đó, họ không có tới với thầy, nhưng mà họ thấy mình là bạn thân đó, mà họ chia sẻ với mình, quý vị nên làm ánh trăng, ánh sáng, làm cho cái đó hoa huỳnh của họ đang nở, nở lên. Người sinh đã thỏa mãn rồi lại bố thí như Bồ Tát bố thí. Bố thí cho những kẻ người nghe tiếng đến sinh. Sự bố thí của Bồ Tát vang khắp tất cả. Những người nghèo khổ đều đến quy tụ. Và vị Bồ Tát đại sĩ như thế, chúng ta nên kính lễ. Khi thấy người Bồ Tát, khi thấy vị Bồ Tát ấy tỏ vẻ hoan hỷ là biết thế nào cũng có người đến sinh. Khi mà thấy cái người kia vui á, là biết là thế nào cũng có người đến sinh. Khi có người đến sinh, Khi có người đến báo tin cho Bồ Tát kia rằng có người đến xin, Bồ Tát liền hoan hỷ đem của cải cho người tin và cho người báo tin và cho luôn cái người xin nữa. Thấy người xin, Bồ Tát vô cùng hoan hỷ kính mến. Chứ ai đến xin là không phải chửi bới, không phải la rầy, mà phải hoan hỷ, phải kính mến. Đây, người xin mở miệng xin là điều Bồ Tát rất đau lòng. đối với Bồ Tát á, ai mà lại mở miệng nói chị cho em xin cái này đi là cái điều Bồ Tát đau lòng á. Bồ Tát là không bao giờ để cho người ta mở miệng xin, mà phải thâm tâm được cái chuyện rằng họ đang cần mà tới giúp họ. Chứ còn đối với Bồ Tát mà đợi họ, có nhiều người họ ngại lắm. Không, mà cái điều đó thiệt, thật sự là thật như vậy. Không, mà nói bằng kinh nghiệm á, con cái cô đó cổ khổ chuyện gia đình, nhưng mà bây giờ cổ không dám nói với ai, nói với thầy thì ngại quá. Cái bữa đó cái cổ đang ngồi, cái Pháp Hòa ngồi bên cạnh, cái thì vô tình cái bữa giảng hôm đó cái cổ không có nghe lọt một chữ nào, mà hay là cổ nghe có thấm làm sao không biết, mà cổ khóc. Cái thì Pháp Hòa mới lại đợi cổ đi xuống, xong cổ đang ngồi, cái Hòa mới lại nói nhỏ, Hòa nói bài giảng hôm nay là cho cô đó nghe. Ôi cha, nói con vậy thôi mà cổ Hòa cổ khóc, cổ kéo mình vô góc cổ kể một hơi. Như vậy thì đối với Bồ Tát á, thì đừng đợi tới người mình giúp đỡ họ bấy nhiêu. Mấy thầy mà một cỡ tuổi Pháp Hòa, mình biết cái sự khó khăn của quý thầy. Anh em mà lâu lâu gặp nhau, có bao nhiêu, không có nhiều, 50, 100 móc hết. Mà cái đó là cái tình, cái đó là cái tình. Mình biết người ta đang cần, nhưng mà không lẽ anh em với nhau, họ cũng biết mình là nghèo rớt mồng tơi, phải không? Mình cái kiểu mà người ta hay nói là lá lành đùm lá rách, nhưng mà thiệt sự ở đây là lá rách đùm lá tả tơi. Mình là lá rách đùm lá tả tơi. Thành thử ra có bao nhiêu thì trước khi mình anh em mà chia tay thì mình có bao nhiêu mình đem ra mình chia sẻ. Mà cái đó là cái tình. Mà đôi khi với cái hạnh nguyện Bồ Tát là đừng để đợi tới người ta mở miệng, mà chính bản thân mình, chính bản thân mình làm được cái việc đó. Cho nên này, người xin mở miệng xin là điều Bồ Tát rất đau lòng. Để cho người xin phải mở miệng là điều Bồ Tát rất tự trách. Để mà người xin nó mở miệng là điều Bồ Tát rất tự trách. Nếu người xin không biết bố thí, tánh thích bố thí, thì Bồ Tát hoan hỷ. Tức là nếu mà người xin mà không biết mình có cái tánh rằng thích bố thí á, thì Bồ Tát hoan hỷ, cúi đầu cầm tay nói với người kia, nói với người đó rằng, để cho họ biết rằng tôi là cái người thích giúp đỡ. Cái người kia họ còn đang ngại ngùng, họ còn đang e lẹt, Bồ Tát đừng có quan ngại cái chuyện đó. Nắm tay họ lại, kéo họ lại, sao lúc này có khỏe không, gia đình như thế nào. Mà thiệt sự á, làm như mình nghe riết á, mình có một cái tâm mà nó linh cảm. Những vị nào mà lên là nhá nhá, mình nhìn là mình thấy có cái vẻ. Lễ Phật xong là Pháp Hòa xuống hỏi thăm họ một vài câu, lúc này sao, như cái cô hôm qua vậy đó. Cổ cũng đâu có tiện nói, tại vì Pháp Hòa đã nói giảng hết cho cổ nghe cả năm trước rồi. Nhưng mà rốt cuộc thì cổ cũng gõ cửa, cổ xin gặp. Ba la mật là bố thí một cách rốt ráo, một cách viên mãn. Giống như nhẫn nhục, người ta không có chửi mình nhiều thì làm sao mình nhẫn, làm sao nhẫn tới cái chỗ ba la mật. Cho nên á, mình nói rằng á, bây giờ á, thôi nó chửi tôi có ngày tôi nhịn, không được. Một ngày đâu được, chửi ngày thứ hai thử có được không, chửi ngày thứ ba nhịn được không. Mà nó chửi năm này qua tháng nọ mà vẫn bình thản như vậy là có nhẫn nhục ba la mật. Giống như á, quý vị nào mà hồi xưa có đi không quả làm chùa đây này mới biết, mình mới bắt đầu xúc tiết ha, mình đi ra mặc đồ vô, bước ra chỗ lạnh run chịu không nổi. Nhưng mà cứ làm, đừng có ngán. Xúc một xô đổ, hai xô đổ, làm tới xô thứ 5, xô thứ 10 của nó ấm. Ở ngoài tuyết suốt 12 giờ, từ 7 giờ sáng cho tới chiều tối 7-8 giờ, vẫn như bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà chui vô trong cái nhà mà nhỏ nhỏ mà ngồi mà ăn hộp cơm rồi ra làm không nổi nữa. Đầu nó lạnh run. Bây giờ Pháp Hòa tạm ví dụ cái chuyện tu hành của mình cũng vậy. Đừng có sợ. ta không hề biết sợ mùa đông, vì đôi vai ta rộng, nhựa sống ta đầy. Ta không sờn vì mưa gió, ta không rét vì tâm ta luôn có. Có cái gì? Đôi vai ta rộng là cái gì? Ta không hề biết sợ mùa đông vì đôi vai ta rộng. Đôi vai đó là tượng trưng cho từ bi và trí tuệ. Đôi vai mà rộng được như vậy thì không bao giờ sợ mưa, sợ gió. Mình phải như cái phiến đá bên bờ rừng, như cái thông trên sườn núi. Do đó trí giác vô thượng khó vẹn toàn. Nếu không thực hành được bố thí ba la mật thì trí giác vô thượng khó vẹn toàn. Thế nên với người cầu xin bao giờ Bồ Tát cũng biết ơn. Cho nên cái người nào mà tới chửi phải vô hợp cảm ơn họ, họ là bậc, nghĩa là giúp đỡ cho mình tới một cái chỗ cùng tột. Nếu có họ thì trí vô thượng được nắm chắc trong tay. Nếu mà có người chửi mình á, là cái trí vô thượng gọi là vô sanh pháp nhẫn á, nắm chắc phần thắng trong tay. Không ai chửi thì coi chừng là không có được vô sanh pháp nhẫn. Cho nên ngày nào mình cũng tụng á, chứng vô sanh pháp nhẫn á. Khi nghe người xin nói cho tôi thì Bồ Tát nghĩ rằng thế là họ cho tôi trí giác vô thượng. Ai mà tới xin mình á, mình mô Phật, ô anh này cảm ơn anh nhiều nghe, anh đã cho tôi cái trí giác vô thượng. Có những người kém nghĩ, nghe người xin thì khinh khi, đó là cái người kém nghĩ. Bồ Tát nghĩ rằng gọi là người xin là cái tên của những kẻ kém suy nghĩ mê mờ đặt ra, chứ chính người xin ấy mới là người cho. Ở ngoài đời á, người ta coi cái người đến xin á, thì người ta đặt cho một cái tên là người xin, là kẻ ăn mày. Nhưng mà trong đối với tinh thần Bồ Tát á, đó là cái tiếng danh từ mà do phàm phu kém trí mà đặt cái danh từ. Nhưng mà thật sự đối với Bồ Tát á, cái người xin mới là cái người đang cho, chứ không phải mình là người cho. Họ cho mình cái gì? Họ cho được mình được cái tâm từ bi rộng lớn, không có ích kỷ, không có tham lam, không có bỏng sẻn. Họ là người cho mình đó, chứ không phải họ người xin mình đâu. Cho nên á, đối với người đời á, người ta chửi mình á thì kêu là ma vương, là quỷ sứ. Nhưng mà đối với mình á, người nào mà chửi mình nhiều á, mình gọi họ là Bồ Tát. Quý vị thấy Bồ Tát thường bất khinh không? Nghĩa là chắp tay, thí dụ như gặp ông Chân Thọ, rồi nói vô Phật, ông cũng dám khinh ông Chân Thọ. Ông Chân Thọ là Phật sẽ thành. Ông Chân Thọ nói cái ông này là cái kẻ vô trí. Ông là ai mà dám, nghĩa là thọ ký cho tôi thành Phật, sẵn có cái dùi mỏ đóng liền cái bóp. Nhưng mà Bồ Tát mà bị ăn một cái dùi mỏ xong còn chạy lại đằng kia cũng giới lại mô Phật cảm ơn Chân Thọ. như vậy thì cái người mà xin á, không phải cái người mà chửi mình, không phải là ma vương, không phải là quỷ sứ, mà cái người đó là Bồ Tát. Người đến xin mình không phải là người xin, mà chính họ là người cho. Đây, vì họ cho ta sự bố thí ba la mật. Dù có cho của cải mà không có tâm cho, dù có cho tâm mà không có cho người xin, thì bố thí làm sao thành được. Dễ sợ như nào? Dù có cho hết của cải mà không có cái tâm để mà cho đó, thì cái của đó cũng như không à. Cho là phải có cái tâm để cho. Nên phải đủ ba điều mới thành được sự bố thí. Thì người xin đối với người cho quả là một đại phước vậy. Một người nghèo được kho báu quá sự tưởng tượng, lòng vừa mừng được vừa lo mất, đồng thời lại bị vua quan giặc giả, kẻ cờ trộm, kẻ cướp đe dọa. Trong lúc đó có một người bạn thân đến khéo léo bày cách cất giữ, làm cho người nghèo ấy vui mừng và biết ơn vô kể. Bồ Tát khi gặp người xin cũng y như trường hợp ấy. Người xin là bạn thân của Bồ Tát vậy. Một cái người mà giàu có đó ha, mà không có, nghĩa là họ sẽ là một người rất là lo lắng và cũng là đáng mừng. Một người nghèo được của báo quá sự tưởng tượng, lòng vừa mừng vừa lo. Mừng là được của, nhưng mà lo gì? Lo giặc giả, lo bị trộm cướp, lo bị quan quyền đánh thuế. Nhưng mà nếu có một người bạn nào đó tới bày cho họ cái cách đầu tư như thế này, đầu tư như thế kia, giống như bây giờ ở đây mà nó có cái gì đi làm nhiều lương quá, cái bắt đầu phải mua cái gì mà để khỏi thế đó. Thì cái đó mình cứ tạo ví dụ như vậy đi. Mình là người tu cũng như vậy. Của cải nhiều mà không ai đến xin á, ăn nhiều thì cũng hết mà, phải không? Bây giờ á, cái người mà đến xin mình á là cái người bạn giúp cho mình á, họ họ xin mình để làm chi? Mình cho ra đó thì cái của đó đó không có mất, cái phước đức đó không mất. Cho nhiều chừng nào á thì có lại nhiều chừng nấy. Giống như hồi chiều có bác Nguyên Khế vậy đó. Bác thì bác, quý vị thấy cái bánh gì? Bánh bột lọc không? Cho nhỏ nhỏ tí tí thấy gì? Mà bác ngồi á, vừa giữ cháo mà bác gói đó mà cực không? Cắt mỗi miếng lá chừng bằng tay vậy, rồi biếng ni lông bằng tay, dít cục bột chút nhân gói lại. Mà một lần bác làm, bác đem lên bác cúng cho chùa đó là 300 cái, 400 cái, 700 cái, để mà chùa phát hành ra kiếm quỹ trong chùa. Bác nói bây giờ cầm 100 lên cúng thì không bao nhiêu, cho nên bây giờ chịu khó 100 đồng này mua bột, mua lá, mua nhân về làm, có thể ra được 300 đồng. Thí dụ vậy đi, bác cúng. Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ á, bác bỏ công thôi, Pháp Hòa sẽ phụ tiền với bác là để mà mua vật liệu. Thì bác mới nói thầy đừng có lo, không có mất ở đâu hết trơn á, mấy cái đứa này nó hưởng nè, chỉ qua mấy đứa con của bác. Tức là chùa, ý của bác là chùa đang là cái môi trường để cho bác đầu tư cái vốn liếng của bác ở trong đó, ăn hoài không có hết. Chẳng những đời này bà ăn, mà dài dài con cháu của bà nữa. Thì bà mới kể cái chuyện hội Việt Nam á, nguyên một cái khu vực của bà đó, nhà nào cũng làm thợ mộc. Năm 75 vô, tất cả những trại mộc bị tịch thu, bị này kia hết, mà bà không bị hề gì hết. Vẫn ăn, vẫn bình thường, mà trong cái đó những cái trại mộc khác là bị đóng cửa nghe, không còn một cái gì hết, nhưng mà đặc biệt bà còn nguyên. Đó, thì những cái việc như vậy làm sao mình nói? Cho nên đối với Bồ Tát mà ai mà tới xin mình á, là mình phải cảm ơn họ là Bồ Tát để giúp cho mình chuyển tiền một cách đầu tư, một cách rất là lời chứ không có lỗ. Tâm đại bi của Bồ Tát biến khắp tất cả, nhưng với người xin Bồ Tát đặc biệt mến trọng, thấy họ Bồ Tát liền vui vẻ để cho họ biết rằng chắc chắn mình sẽ được vừa lòng. Cho nên ai mà tới xin á, đừng có bao giờ làm họ thất vọng nghe. Họ lại mà họ xin mà 10 đồng á, nếu mà không có nhiều á thì cũng cho họ được 5. Họ muốn chửi mình đừng làm họ thất vọng nghe, để cho họ chửi. Họ muốn móc mình đừng để họ thất vọng nghe, để cho họ móc. Thấy họ Bồ Tát cúi mình dịu dàng bảo, cần gì xin tùy ý. Bây giờ như vậy thì họ muốn chửi mình kiểu nào không, mô phạm muốn chửi kiểu gì xin cứ chửi. Bồ Tát phải nghiêng mình dịu dàng và cúi đầu, họ muốn kêu sao cũng được. Bây giờ họ gặp ê lại biểu coi cũng được, không sao. Bây giờ an ủi nè, hay thay hiền giả, tôi tự nguyện làm kẻ cung phụng cho hiền giả. Tôi tự nguyện. Người Bồ Tát làm cho lòng người sinh hoan hỷ thanh lương bằng lời ái ngữ. Lòng tham người sinh như lửa, Bồ Tát như sữa bố thí dập tắt. Bố thí như thế mới gọi là người biết sống. Dễ sợ không? Cho được như vậy mới là người biết sống. Không thì chỉ như một người chết. Sống mà không có biết ban cho, sống mà câu mâu chấp trước, sống mà ganh ghét tị hiềm, sống mà không có tha lỗi cho ai, thì cái người đó không phải là người sống. Pháp Hòa xin nhắc lại, ở đây ban cho bố thí không có nghĩa là phải tiền của vật chất, mà chỉ cần đem cái tâm niệm từ bi mình tha lỗi được cho người thôi, cũng là một cái sự bố thí. Phật gọi đó là người biết sống. Còn nếu không, cái gì chấp cái nấy, cái gì cũng câu mâu cái nấy, thì Phật gọi là người gì? Cho nên đối với Đức Phật không cần phải nhập Niết Bàn. Cho nên mà mình nói là Đức Phật nhập Niết Bàn là nói cho nó có ngày vậy thôi. Nói cho có ngày, chứ thật sự Đức Phật không bao giờ nhập Niết Bàn. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật đã luôn luôn ở trong Niết Bàn. Đức Phật đâu cần nhập Đại Định, Chánh Định. Bởi vì Đức Phật là luôn luôn ở trong cái định. Phật đi trong định, Phật ngồi trong định, Phật ăn nói trong cái định, trong cái cảnh giới của Niết Bàn. Có cái Niết Bàn chỗ nào đâu mà phải nhập. Mình nói là kỷ niệm ngày Phật nhập Niết Bàn là nói cho nó có cái ngày kỷ niệm vậy thôi. Chứ thật sự Niết Bàn là gì? Là tâm tịch tịnh, là tâm an nhiên. Mà Phật có bao giờ không an nhiên, không tịch tịnh đâu mà gọi là Phật nhập Niết Bàn. Quý vị hiểu ý mà nói không? À vì vậy cho nên Bồ Tát là như vậy. Cho nên mình mà không có biết sống thì gọi là người chết chứ không phải là người sống. Tuy rằng vẫn ăn, vẫn mặc, nhưng mà cái ăn cái mặc đó của một cái người chết, của một cái máy móc, chứ không phải là một con người thật sự biết sống. Khi người nhận sự bố thí, lòng rất hoan hỷ, người xung quanh thấy cũng hoan hỷ như thế, thì chính lúc ấy quả trí giác vô thượng đã nắm trong tay Bồ Tát.
Tâm đại bi thanh tịnh thì sự bố thí thanh tịnh. Không đại bi, bố thí sẽ bộ biểu lộ bằng sự tự hào, sự khinh khi, sự cầu biết ơn, sự cầu trả ơn. Đó. Cho nên người cho mà không có phải cho bằng tâm thanh tịnh á, thì chẳng qua cái sự cho đó chỉ là một cái sự khinh khi, một cái sự tự hào, một cái sự cầu biết ơn, cầu trả ơn mà thôi, chứ không phải bằng cái tâm từ bi mà cho người. Cho nên giúp ai cái gì á, đừng có để bụng. Giúp là cứ giúp, người ta cần thì cứ giúp, tùy theo khả năng phương tiện mình giúp rồi là thôi, không bao giờ để trong lòng. Cái người mà sống mà thoải mái như vậy đó, cho nên khi mà người ta hỏi Ngài Di Lặc đó, thế nào là tu, Ngài xả cái bịch, Ngài xả cái túi á, cái túi mà Ngài quẩy sao, Ngài bỏ cái bịch xuống cái bóp. Nhưng mà hỏi Ngài thế nào là hành đạo, Ngài quẩy cái giỏ là Ngài đi. Bởi vì nếu mà nói tu á, là không còn một vật gì trong ta, phải buông. Nhưng mà nếu muốn độ sinh á, thì phải làm sao? Phải có phương tiện, là phải lấy cái túi. Vì vậy cái túi của Ngài đó là cái túi phương tiện độ đài. Nghe không? Gặp con nít, Ngài chơi theo con nít, giống như tay điên vậy đó. Bố thí thấy người nghèo thì lòng thương cực nặng. Người nghèo được bố thí thì của cải sẽ giàu, được ngọc như ý, thỏa mãn ý muốn thế nào thì gặp Bồ Tát cũng y như thế, nghèo khổ hết cả. Sự bố thí của Bồ Tát là hy sinh tất cả, hy sinh tài sản, hy sinh thân thuộc, hy sinh tay chân, hy sinh tánh mạng, cho đến tư tưởng, năng lực, học thức, kỹ năng, không thứ gì không hy sinh, không thứ gì không hy sinh cho người và vì người. Thấy người cần tánh mạng, Bồ Tát tự đem đến cho họ, huống chi họ đến xin. Nghĩa là chỉ cần thấy người ta đến thôi, xin thôi, người ta cần thôi còn cho, chứ huống chi đến xin. Tánh mạng còn thế, huống chi là tài sản. Như thí dụ như ở đây nè, cái người mà có nhẫn nhục. Phóng Hòa ra hỏi sao lúc này, sao gia đình cô với ông xã làm sao, thì là thôi đúng đài cổ rồi. Tức là nó ứ ở đâu đó cả năm nay rồi. Đâu có ai để mà nói. Và Bồ Tát biết được như vậy cho nên phải đi ra nắm tay họ lại, ngồi đây. Riêng Bồ Tát thấy người hoan hỷ, lòng mình cũng tươi sáng, làm cho người sinh càng được như cam lộ thấm lòng. Cái người mà he, cái người mà đang đau khổ đó, mà làm như thế nào mà họ giải tỏa được thì giống như nước cam lộ mà ở trong lòng của họ. Bồ Tát ngó người sinh với mắt từ bi, biết ơn. Bồ Tát ngó cái người sinh với ánh mắt từ bi và biết ơn nha. Biết ơn họ như thế nào? Vì nỗi sung sướng của người được của và đem bán đắt giá. Tâm trạng của Bồ Tát khi được người xin cũng y như thế. Cái người nào mà họ xin mình tiền của đó, thí dụ bây giờ họ lại họ xin mình cái gì rất là đắt giá mà đem họ bán được có tiền á, họ rất mừng. Thì cái người mà được mình là người cho đó cũng nên vui mừng giống như vậy, là bởi vì mình đã thực hành trọn vẹn cái tâm nguyện giúp đỡ của mình. Một người giàu thương con cho con, lòng thương và sự cho ấy không làm sao như Bồ Tát. Bồ Tát thấy người sinh hơn người thường, thấy cha mẹ, thấy người sinh thỏa mãn và tự hào, Bồ Tát càng hoan hỷ hơn. Người giàu á, họ có dư của rồi, họ cho con họ thì họ nghĩ rằng đây là con họ cho nên họ cho. Nhưng mà Bồ Tát thì khác, đâu phải con cháu gì của mình nhưng mình cho. Như vậy thì Bồ Tát mà thương mình á, thương cái người sinh còn hơn là cha mẹ thương con. Người mà được sinh nó thỏa mãn nơi lòng, Bồ Tát mà cho xong rồi, cái niềm vui thỏa mãn đâu phải hơn cái người sinh nữa. Ví dụ ta lại ta sinh mình 10 đồng, mình cho 10 đồng á, mình thỏa mãn, nhưng mà cái người cho đó vui hơn nữa. Khi người đến nói tôi cần thứ này, cần thứ kia, vì tâm khao khát bố thí quá nặng, Bồ Tát tai nghe như uống nước cam lộ, càng nghe xin càng mến trọng, luôn luôn mến trọng người xin. Đó là tâm lý của Bồ Tát. Cái điều này rất là quan trọng, phải luôn luôn quý trọng cái người xin. Bởi vì chúng ta hay có cái tâm mà bình thường của mình á, là khi mình giúp cho ai á thì mình thấy cái người kia là cái người mà đang van xin mình, đang cần mình, cho nên đôi khi á cũng còn làm dáng, cũng còn làm điệu bộ của một cái người ra ơn. Nhưng mà thưa đại chúng, nếu mà chúng ta cho với cái tâm niệm như vậy đó, thì cái đó cũng còn thấp và đôi khi không có phước nữa là khác. Bởi vì bố thí là để làm gì? Bố thí là để diệt trừ cái tâm tham lam, kiêu ngạo nơi mình. Mà mình còn coi thường cái người đến xin như vậy đó, thì không phước gì hết, dù là đang thực hành cái hạnh bố thí. Cho nên muốn làm phước e không được phước là vậy đó. Muốn thoát trần e lại nhiễm trần. Quý vị hiểu ý mà nói không? Vì vậy cho nên á, Bồ Tát ai mà đến xin mình là phải khiêm cung mà cho người đó. Khiêm cung cho là làm gì? Để chi? Là tại vì cái người kia đang thực hành cái hạnh cho mình. Giống như cái phẩm Đề Bà Đạt Đa trong Kinh Pháp Hoa. Truyền ngôi cho con rồi, đánh trống rao rằng ai có pháp vô thượng mà dạy cho ta một câu một chữ, ta nguyện theo làm kẻ hầu người ở. Thì lúc đó có một tiên nhân, phải không? Ra nói rằng ta có cái pháp vô thượng. Thì cái vị vua đó đem đi cho và luôn luôn hầu hạ rất mực để mà được cái vị thầy kia dạy cho mình cái pháp. Rồi cuối cùng dạy cho cái pháp gì? Cái pháp gì? Nhẫn nhục. Cái pháp nhẫn nhục nghĩa là hành hạ, không? Làm thân kẻ hầu người hạ để mà được học pháp, học đạo mà thôi. Vì vậy cho nên cái người nào mà đến xin mình á, là đừng có bao giờ coi họ là cái người đang trông chờ họ, cái người ở dưới mình là người trên, là họ đang ngước vọng lên mình. Đừng có coi cái hình đó, đừng có cái tâm niệm đó. Bởi vì có cái tâm niệm đó là không phải tâm niệm của người xin. Mà họ đang thấy người kia đang đi tới xin mình á, cái người đang đứng ở trên lầu phải lật đật chạy xuống để đứng bằng với người kia, để người kia đừng có thấy mặc cảm, tự ti, buồn tủi. Bởi vì đó là tâm hạnh từ bi của một bậc Bồ Tát. Quý vị hiểu ý mà nói không? Đừng có thấy người kia đến xin mình rồi mình đứng ở trên cao để cái người đó ngước lên và nói chuyện van xin mình, mà thấy cái người kia đang tới là phải lập tức chạy xuống đi để mà đứng ngang với người kia. Người tu á mà không khéo á, tự tin mà không khéo thành tự tôn. Giống như tin mình làm Phật á, cái đó là tin mình chứ gì, nhưng mà tự tin mà nếu mà không có đúng chánh pháp thì coi chừng trở thành một tự tôn. Vì vậy cho nên cái người, cái này là cái tâm hạnh của Bồ Tát. Thấy cái người kia là đang tới xin là phải lật đật. Làm như thế nào để họ đừng có thấy rằng họ có cái mặc cảm rằng họ là cái người đang xin mình. Đừng có cái tâm niệm như vậy. Đừng có lộ vẻ như vậy. Phải rất là khéo léo. Đôi khi mình không có, mình không cố tình, nhưng mà vô tình một hành động, một lời nói của mình có thể làm cho người kia hiểu lầm mình. Họ ghim ở trong lòng cái thứ này chứ. Họ nghĩ sao? Họ nói thiệt á, lúc đó tôi khổ quá tôi mới xin á, nhưng mà bả nói như vậy hay là ảnh nói như vậy, ảnh làm như vậy, họ không bao giờ họ quên. Cái đó là mình có người khác. Bồ Tát tự nghĩ chúng sinh là ruộng phước của mình và suy nghĩ mình phải như họ. Tại sao? Lòng ham muốn của người không chán, lòng bố thí của ta cũng vậy. Lòng họ mến trọng người cho, lòng ta mến trọng người xin cũng thế. Mình mà làm được như vậy á, thì cái người xin mình á, họ rất là mến trọng mình. Nhưng mà ngược lại, mình là người cho đó, cũng mến trọng cái người đến xin y như vậy. Họ tìm người cho để xin cũng vậy, ta tìm người xin để cho. Cái người xin á, là kiếm mình để mà xin, còn mình á, là phải đi kiếm người để mà cho. Ta với họ xin nhau, họ xin mình cái sự của cải, mình xin họ cái ruộng phước, mình xin họ cái gì, cái con đường giúp đỡ cho mình, một cái phương pháp giúp đỡ cho mình diệt trừ cái tâm tham lam bỏng sản ích kỷ. Đây nè, ta xin họ sự bố thí, họ xin ta những tiền của. Người xin nghe người cho hết lòng hết của thì buồn bực, lòng ta cũng vậy, rất bực khi không tìm được người xin. Hoặc người đến xin mà không làm cho họ được vừa lòng. Cái người nào mà tới xin mà mình hết tiền mà không cho đó thì họ bực, phải không? Mình cũng vậy, nếu mình không có cái phương tiện mình giúp được cũng bực lắm. Người xin xin không được, Bồ Tát tìm không ra. Những trường hợp ấy Bồ Tát nghĩ Phật dạy cầu không được là khổ. Trong bát khổ đó, trong tám cái khổ mà, thì trong đó là sanh già, sanh khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ. Thì có cái khổ thứ năm là cầu muốn không được mà khổ. Mình cũng như vậy. Cầu người đến xin, mà không ai xin hết. Đối với trong bát khổ đó, mình là một ở trong cái khổ đó, đó. Phật nói đó là một cái khổ. Cầu muốn không được khổ. Mình muốn tu hành nhẫn nhục, mà không ai chửi hết. Khổ, cầu muốn không được khổ. Cho nên người ta mà chửi mình nhiều chừng nào á, mà người ta móc voi, người ta biêu xấu mình nhiều chừng nào á,
Thường thường quý vị thấy là cái mỏ không? Cái mỏ mà móc nhiều chừng nào, móc sâu chừng nào á, thì cái mỏ là sao? Thanh tao đáng giá chừng đấy. Con người mình cũng vậy. Ai mà moi móc mình nhiều chừng nào á, mình càng sạch hết bẩn, hết dơ, trở thành một cái pháp khí thanh tao của đạo pháp chứ gì đâu. Có phải vậy không? Chà, vì vậy cho nên ai mà tới móc mình nhiều á, mình cứ tưởng như mình là khúc gỗ, là đang chuẩn bị làm cái mỏ. Bởi vì trong kinh Phật nói là sao? Trong kinh Phật nói người tu á, là một bậc pháp khí mà. Mình phải là một bậc pháp khí. Chuông là pháp khí, mỏ là pháp khí. Như vậy thì mình cũng là một pháp khí trong đạo pháp. Pháp khí. Thì giờ mình tưởng mình là pháp khí. Ai mà lại moi móc mình nhiều chừng nào á, vô Phật. Cho họ móc, họ moi, họ móc moi chừng nào, nhiều chừng nào, thì mình trở thành một cái mỏ rất thanh. À, mà cái mỏ đó đó đắt tiền lắm. Thấy nó nhỏ nhỏ vậy mà kêu to lắm á. Phải không? Mà cái mỏ đó đắt lắm. Khó khiếm mà kiếm được cái mỏ đó. Vì vậy cho nên mình mà không có ai mà tới giúp cho mình thực hành những cái chuyện đó phải buồn à. Tu hành mà có là tối ngày cứ là lóc cốc len keng, ai ăn chè đậu đen mau mua vô 5 đồng một chén mà không có ai tới, nghĩa là đụng chạm gì tới mình hết á, phải buồn. Với người sinh, Bồ Tát bao giờ cũng nghĩ rất ít có, rất khó gặp. Vì sao? Nếu không có họ thì bố thí ba la mật có đầy đủ. Đó. Không? Với người sinh, Bồ Tát bao giờ cũng nghĩ rất ít có, rất khó gặp. Vì sao? Vì nếu không có họ thì bố thí ba la mật khó đầy đủ.
Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.